là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị về làng nghề đan giỏ tôm ở xã Phúc An, huyện Yên Bình. Trước đó là ghi nhận về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số. Cuối chương trình như thường lệ là mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Yên Bái vừa tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác về thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình ký kết thực hiện với mục đích giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại của Viettel trên 9 đài truyền thanh, truyền hình, huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Theo đó, Viettel Yên Bái sẽ cung cấp các file truyền thông đến các đài truyền thanh truyền hình huyện để phát sóng, đồng thời các đài xã có nhiệm vụ kết nối và phát trực tiếp các nội dung truyền thông của đài huyện đến khách hàng, người dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 đến hết tháng 10 năm 2018. Tại buổi ký kết, hai bên đã thông qua biên bản hợp tác và hợp đồng, từ đó thống nhất về các nội dung hợp tác như tần suất phát sóng, thời lượng phát sóng cũng như các thỏa thuận khác. Bên cạnh đó, các đài truyền thanh, truyền hình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các đài truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp sóng, đảm bảo đúng thời gian quy định, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông. Đối với Viettel Yên Bái, sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển dịch vụ thông tin, phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền quảng cáo sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chiến lược truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở. Thông qua chương trình ký kết, còn góp phần tăng nguồn thu cho hệ thống truyền thanh cơ sở, tạo điều kiện nâng cao cơ sở vật chất cho việc đưa thông tin đến cơ sở một cách nhanh chóng và kịp thời.
Thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương gieo ươm và hướng dẫn người dân quy hoạch đất trồng mới được 180 hectare cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu. Hiện nay, huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu tiếp tục chuẩn bị đất và cây giống phục vụ trồng cho vụ thu, phấn đấu trồng đạt 400 hectare theo kế hoạch trong năm. Theo quy định của đề án, trồng mới 1 hectare sơn tra sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án là trên 114 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 4.000 hectare sơn tra, riêng trên địa bàn huyện Trạm Tấu có hơn 3.000 hectare, trong đó hơn 1.000 hectare đã cho thu hái. Tổng sản lượng sơn tra năm 2017 của tỉnh Yên Bái dự kiến đạt trên 1.000 hectare, thu về hàng chục tỷ đồng. Nhiều năm qua, cây sơn tra đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con hai huyện vùng cao của tỉnh. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, hiện nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đang tổ chức nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Với chủ đề quản lý rác thải và môi trường nông thôn bền vững, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, khu vực nông thôn, đặc biệt là các khu sinh thái tự nhiên và nhân tạo, tham gia thu gom rác tại các khu công cộng, vệ sinh đường làng, nơi đông dân cư sinh sống. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện vai trò trách nhiệm của người dân huyện Lục Yên trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.
Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý Thị trường thành phố Yên Bái đang tăng cường đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý Thị trường thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 42 vụ vi phạm gian lận, thương mại, xử lý và xử phạt các đối tượng vi phạm 240 triệu đồng. Cùng với bán hàng, tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được trên 400 triệu đồng và ước tính giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy trên 120 triệu đồng. Hiện tại, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thúc đẩy kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm gian lận thương mại, đặc biệt là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là một tỉnh miền núi có tới hơn 55% người dân tộc thiểu số, những năm qua thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, các cấp ủy đảng, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số. Đội ngũ này đã dần khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là kỹ sư nông lâm, ông Hoàng Văn Đại, dân tộc Tày, sinh năm 1974, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình, đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Và nhiệm kỳ 2015-2020, ông được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Là địa bàn có tới trên 65% là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp như Cảm Ơn, thì những lãnh đạo có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác như ông Hoàng Văn Đại vô cùng cần thiết. Từ ngày đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã với năng lực công tác của mình, ông đã tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai các dự án phát triển các loại cây ăn quả, đặc biệt là cây ăn quả có múi như cam, bưởi. Ông Đại cho biết thêm.
Hiện nay đang thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Về phát triển ngành nông nghiệp thì cá nhân tôi là cũng được giao trọng trách vận động và tất cả bà con tham gia thực hiện trồng những cây có năng suất và giá trị cao, và đặc biệt là để xóa đói giảm nghèo, tăng thêm cái phần thu nhập. Bà con nhân dân đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là đưa những cái về cây ăn quả thì là giống những giống cây có giá trị, năng suất và thị trường đang rất cần. Và hai nữa là về cây lúa thì cũng chuyển dịch về cái cây giống cây có lúa có cái chất lượng cao để đưa vào sản xuất và đưa ra thị trường thì nó có cái giá trị cao.
Gia đình anh Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ơn là một trong những hộ đi đầu về trồng cây ăn quả ở địa phương. Với gần 1 hecta diện tích cây cam, bưởi mỗi năm cũng đem về nguồn thu gần 100 triệu đồng. Ông Tĩnh cho biết thêm về lý do chọn cây ăn quả làm hướng phát triển kinh tế gia đình như sau.
Là lãnh đạo địa phương là vận động, xong là bản thân mình cũng vận động một tí nữa. Thế là đi học, đi hỏi thì cán bộ địa phương người ta cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Người ta đi học về rồi xong người ta lại truyền nghề lại cho mình. Thế là mình thấy nó hiệu quả kinh tế thì mình làm.
Xã Cảm Ơn đặt mục tiêu đến hết năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự góp sức đồng lòng của toàn thể người dân, thì vai trò không thể thiếu vẫn là cán bộ, những người đứng mũi chịu sào cho mọi quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đội ngũ cán bộ hiện công tác tại xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình hiện có 22 người, trong đó có tới 13 người là người dân tộc thiểu số. Có năng lực công tác, lại gần gũi nhân dân, nên những cán bộ người dân tộc thiểu số của xã Cảm Ơn luôn là những người tuyên truyền viên tích cực trong công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, việc thay đổi quan niệm và ý thức của người dân về bảo vệ môi trường là một ví dụ. Sau hơn 2 năm triển khai đào hố rác gia đình, đến nay 100% hộ gia đình ở xã Cảm Ơn đã có nơi xử lý rác thải tập trung. Chỉ với một cách làm đơn giản, nhưng nó đã có sự tác động không nhỏ tới thói quen sinh hoạt bao đời nay của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Nguyễn Thị Khanh, thôn Tân Yên, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình nói.
Ngày xưa thì như chúng tôi thì chưa có hố rác thì chúng tôi cứ bạn đâu là chúng tôi vứt đấy, kể cả từ bờ suối rồi là gốc cây cũng không vứt. Thế nhưng mà từ ngày cán bộ có chương trình là hai loại rác thải, một loại phân mình đốt đi được, còn một loại thì mình giữ ở chỗ đấy thì không bị vứt ra vô môi trường như bờ suối hoặc là gốc cây.
Năm 2016, anh Lý Trung Dũng, sinh năm 1987, dân tộc Tày, được huyện Yên Bình điều chuyển đảm nhận vai trò phó trưởng phòng dân tộc huyện. Đây là bước tăng cường công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số, nâng cao vai trò làm công tác tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Một trong những chính sách được Đảng, Nhà nước quan tâm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số là việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, giúp đồng bào giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau. Với trách nhiệm của mình, anh Lý Trung Dũng luôn kịp thời triển khai công tác cấp thẻ bảo hiểm cho nhân dân đúng thời hạn. Anh Dũng nói.
Khi mà tiếp xúc hay gặp gỡ bà con nhân dân là dân tộc thiểu số thì cũng biết và cũng hiểu được những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân là người dân tộc thiểu số, mà để áp dụng từ đó là mình sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện, ví dụ như là kịp thời tham mưu cho Ủy ban huyện phê duyệt cấp các cái thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên bàn huyện để kịp thời cho bà con nhân dân để khám chữa bệnh kịp thời theo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định của nhà nước. hỗ trợ vay vốn về mua các cái máy cày, máy bừa ấy, thì rất là thiết thực để cho bà con dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế tại hộ từng hộ gia đình.
Tỉnh Yên Bái hiện có 30 dân tộc với trên 800.000 dân số, trên 55% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực trạng thừa cán bộ yếu, thiếu cán bộ mạnh của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh ủy Yên Bái đã có chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Bên cạnh tăng cường mở các lớp bồi dưỡng đào tạo thường xuyên, năm 2013, tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai đề án số 11 về đào tạo 500 cán bộ chủ chốt xã nhằm bổ sung cho mỗi xã từ 2 đến 4 cán bộ chủ chốt có trình độ đại học. Qua triển khai đề án, đã có 7 lớp đào tạo cán bộ có trình độ đại học được mở tại trường chính trị tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên, theo hình thức liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín trên cả nước. Các nhóm ngành đào tạo chủ yếu là Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt, Đại học Nông nghiệp chuyên ngành phát triển nông thôn, Đại học Nông nghiệp chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và Đại học Hành chính. Điểm nổi bật là tham gia các lớp học này có trên 60% cán bộ là người dân tộc thiểu số. Ông Lê Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói.
Tôi cũng là một trong những người trực tiếp dẫn anh em đi nghiên cứu thực tế tại một số những cái cơ sở. Thì qua cái thông tin của học viên thì thấy rằng anh em là rất tâm đắc đối với chương trình đào tạo và đối với những cái nội dung kiến thức mà anh em được trang bị. Và anh em cũng tâm sự rằng là qua những cái kiến thức đó thì anh em đã vận dụng một cách là rất là hợp lý, rất là có hiệu quả vào các cơ sở xã phường thị trấn trong tỉnh Yên Bái.
Sau đào tạo bồi dưỡng bổ sung, đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số, đã phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mặc dù đã có nhiều chính sách đào tạo thu hút cán bộ người dân tộc thiểu số, nhưng hiện nay vấn đề này vẫn đang gặp một số khó khăn. Ông Giàng A Câu, trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng cũng như cả nước cũng thế thôi. Thì cũng có những cái mặt là còn hạn chế. Trước hết về mặt khách quan ấy, thì đồng bào của chúng ta nói chung ấy, điều kiện kinh tế thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ của chúng ta thì xuất thân từ những cái hộ gia đình ở những cái thành phần, các cái thành phần dân tộc mà cũng có những cái nền móng về giáo dục là cũng phải nói là cũng chưa thực sự bài bản. Thứ hai nữa là cái đội ngũ cán bộ của chúng ta ấy, thì quá trình đào tạo thì cơ bản là đào tạo là tương đối chấp vá. Có thể là anh em tham gia ở cấp chính quyền từ cấp xã cho đến cấp huyện. Có nhiều đồng chí thì trong số này thì còn nhiều đồng chí. Mặc dù về mặt tiêu chí chúng ta đã đạt được, nhưng cơ bản là đi học các cái lớp đại học tại chức, tổ chức tại tỉnh. Cho nên về mặt chất lượng ấy, thì cũng là một vấn đề phải bàn.
Yên Bái là tỉnh đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay tỷ lệ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Thực tế cho thấy cán bộ người dân tộc thiểu số khi được đào tạo đã phát huy được thế mạnh. Nhờ những đột phá trong đào tạo bồi dưỡng, thu hút mà tỉnh Yên Bái đã xây dựng củng cố được đội ngũ cán bộ có chất lượng, nhất là ở các xã vùng cao, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, nhằm giảm dần khoảng cách giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp nhiều ngành, nhất là trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong tất cả các khâu, cùng với sửa đổi cơ chế chính sách, tăng về lượng, đồng thời bảo đảm về chất, phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, để đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số phát huy khả năng, góp phần tăng hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nghề đan giỏ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình xuất hiện từ những năm đầu của thập niên 70. Trải qua thăng trầm của thời gian, người dân thôn Đồng Tâm vẫn giữ gìn và phát triển nghề đan giỏ, bởi đó là nghề nuôi sống nhiều hộ dân trong thôn. Để thúc đẩy nghề đan giỏ tôm phát triển, ngày 18 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra quyết định công nhận làng nghề đan giỏ tôm tại thôn Đồng Tâm, xã Phúc An. Đây là làng nghề nông thôn đầu tiên của huyện Yên Bình được ra mắt. Phóng sự sau đây xin giới thiệu cùng quý vị về làng nghề này. Từ trung tâm huyện đi hơn 50 cây số qua ngòi tu, xã Vũ Linh, xã Phúc An hiện ra trước mắt với mênh mông sóng nước hồ Thác Bà. Thác Bà đang mùa nước nổi, cũng là mùa dân trài Phúc An nói riêng và vùng ven hồ nói chung bận rộn với việc đánh bắt tôm cá trên hồ. trong làn nước xanh thẳm, những chiếc thuyền nan nhẹ, khỏa nước, người dân đang thu lưới kéo giỏ đổ tôm. Ông Trần Văn Thành ở thôn Đồng Tâm là người đầu tiên mang nghề đan giỏ tôm về xã. Ông Thành kể, trước đây ông cũng như nhiều người dân trong thôn phải mang giỏ tế của thương lái ở Phú Thọ. Tuy nhiên nhận thấy nguồn nguyên liệu ở địa phương rất sẵn nên ông đã tìm hiểu và quyết tâm đi học nghề. Ông Thành chia sẻ.
Đầu tiên thì đi ra hồ nhặt mấy cái giỏ rách hết thì họ vứt đi, xong là về mình dặm lại, xong là mình đánh thấy được, hỏi dò la thì là bỏ dưới vũ ẻn cái đan, thế là đi tàu về nơi học. Bây giờ dưới nó có 9 nhà đan thôi, thế mình đi hết 9 nhà, thế mình xem xong là hết 9 nhà mình về khắc đan.
Học được nghề, ông Thành không chỉ đan giỏ đủ phục vụ nhu cầu đánh bắt tôm của gia đình mà còn cung cấp cho bà con trong vùng. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, giỏ tế bộc lộ một số nhược điểm như nhanh hỏng, chỉ đánh được tôm nhỏ, vận chuyển khó. Ông Thành tìm cách cải tiến chiếc giỏ bằng cách thay thế nan tế bằng nan nứa và đã thành công. Để giỏ đều đẹp, ông còn sáng tạo ra chiếc khuôn hòm. Để làm khuôn hòm, ông đã dùng ống bơ sữa bò và đổ đầy đất sét, rồi dùi 13 lỗ nhỏ để cắm nan. Về sau để thuận tiện, ông đã cải tiến chiếc khuôn hòm đất bằng khuôn gỗ có tay cầm và nhỏ gọn tiện sử dụng như hiện nay. Không chỉ đan giỏ bán, khi người dân trong thôn, trong xã ai có nhu cầu học nghề, ông Thành đều tận tình chỉ bảo. Nhờ vậy hiện nay ở thôn Đồng Tâm có 93 hộ thì có tới gần 90% số hộ biết đan giỏ tôm một cách thuần thục. Nghề đan giỏ tôm có thể làm quanh năm nhưng rộ nhất vào mùa nước lên khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch hàng năm. Đây là lúc đánh được nhiều tôm nhất. Vào mùa này, đến thôn Đồng Tâm, nhà nhà đan giỏ, người dân tranh thủ mọi lúc mọi nơi để có thể đan giỏ tôm. Đi làm đồng về trong lúc chờ cơm cũng tranh thủ đan, buổi tối ngồi xem TV cũng đan, hoặc trẻ em đi chăn trâu cũng cầm theo bó nan, tranh thủ vót nan, làm hòm. Gia đình bà Hoàng Thị Thủy, thôn Đồng Tâm đã gắn bó với nghề đan giỏ hơn 40 năm nay. Vừa đun bếp nấu cơm, bà Thủy vừa thoăn thoắt bắt miệng, hoàn thành khâu cuối cùng của chiếc giỏ. Bà Thủy cho biết hiện tại, 4 người trong gia đình bà đều thành thạo nghề đan giỏ, mỗi tuần đan được từ 600 đến 1.000 giỏ, với giá bán trung bình 3.500 đến 4.500 đồng trên một chiếc, có thời điểm bán được khoảng 6.000 đồng một chiếc, trừ chi phí gia đình cũng có thu nhập 10 triệu đồng một tháng, bà Thủy cho biết thêm.
Nó là cái nghề thủ công nhưng mà lại phần lớn là chỉ có đan 5 mút.
Nhanh nhẹn hay không là nó do tay mình và mắt mình điều chỉnh. Nói chung là trẻ con nó cứ tập từ lúc 4 tuổi, dần dần hướng dẫn là 5 tuổi nó đan thuần thục cái hòm, là 8-9 tuổi nó đan hoàn chỉnh được một cái giỏ để mình bán.
Về làm dâu ở thôn đã hơn 20 năm và cũng chừng ấy thời gian chị Trịnh Thị Thịnh gắn bó với nghề đan giỏ. Hiện nay gia đình chị cả hai vợ chồng đều thành thạo nghề này. Bình quân mỗi người một ngày đan được khoảng 30 chiếc giỏ, thu nhập khoảng 240.000 đến 280.000 đồng. Một chiếc giỏ đạt yêu cầu, hòm ngoài phải to hơn hòm trong, nan hòm trong phải có độ nhọn và mềm để tôm chui vào không chui ra được. Các nan phải khít nhưng vẫn có khe hở để thoáng khí và thoát nước. Để đan được chiếc giỏ đạt tiêu chuẩn, chị Thịnh cũng như nhiều người dân trong thôn phải đều chú trọng đến công đoạn chọn nan, ra nan và hòm đến bắt miệng, chị Thịnh chia sẻ.
Chọn là rang già này, rồi dọn nứa già, vẹt cạo rồi tinh, xong là mình chẻ, xong lại phải phơi khô đi này. Không phải là về chẻ cái ra là mà đan ngay thì là giỏ thì nó mốc, nó mại, rang thì nó cũng không được bền. Giỏ tốt nan thì bứt đầu thì nó cũng phải đẹp. Xong là vanh cái hòm bên trong thì là nó phải kín hơn, tôm nó không ra được. Nếu mà vanh hở thì là nó tôm nó ra, mà đan ở trên cái cổ ở đây trên này là cũng phải kín.
Tỉ mỉ, cẩn thận từng công đoạn nên giỏ tôm thôn Đồng Tâm hay còn gọi là giỏ làng Lâm Sinh luôn nổi tiếng về chất lượng cũng như kiểu dáng, được các thương lái ưa chuộng. Giỏ làng Lâm Sinh không chỉ phục vụ bà con trong vùng và các xã lân cận, mà thị trường tiêu thụ còn mở rộng đến các nơi như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa. Được biết, nghề đan giỏ tôm có ở Đồng Tâm từ những năm 72, nhưng phát triển từ khoảng năm 2012 trở lại đây. Doanh thu từ nghề đan giỏ chiếm trên 60% tổng doanh thu của thôn, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 200 lao động với thu nhập bình quân đạt 2,5 triệu đồng một người một tháng. Theo số liệu thống kê năm 2016, người dân thôn Đồng Tâm cung cấp ra thị trường 1,4 triệu chiếc giỏ tôm, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Xuân Trường, trưởng thôn Đồng Tâm phấn khởi cho biết, toàn thôn hiện có 93 hộ thì có 82 hộ đan giỏ tôm. Nếu không có nghề đan giỏ, người dân thôn Đồng Tâm nghèo lắm. Từ khi nghề đan giỏ tôm phát triển, số hộ nghèo trong thôn giảm rõ rệt. Tính từ năm 2012 đến nay, trong thôn đã giảm được 22 hộ nghèo, số hộ khá giàu tăng lên trên 60%. Ông Trường cho biết thêm.
Thôn tôi chiếm 85% là các hộ đan dọ. Từ cái tay nghề đan dọ này là đem lại kinh tế rất là tốt, tăng được cái thu nhập cho bà con. Cái đan dọ này phù hợp với tất cả các lứa tuổi, có thể người già già một chút vẫn tranh thủ đan được, và các cháu học sinh đi sau khi học về thì vẫn tranh thủ đan dọ được, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tính ra thì mỗi một hộ đan dọ tính đến đầu người một ngày thì bình quân cũng được từ 100 đến 120 nghìn một người. Thì nếu mà mỗi một gia đình mà có khoảng 2-3 người đan dọ, mỗi một ngày cũng kiếm được 2 đến 300 nghìn đồng trừ các khoản.
Thực tế đã chứng minh nghề đan dọ tôm là nghề xóa đói giảm nghèo cho người dân Phúc An. Nghề không chỉ giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập lao động cho nông thôn mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa vùng Đông Hồ Thác Bà. Việc công nhận làng nghề ở thôn Đồng Tâm sẽ mở ra nhiều triển vọng cho Phúc An. Và quan trọng hơn, đây là một trong những điều kiện giúp xã phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương. Để thúc đẩy nghề đan dọ tôm phát triển, Đảng ủy chính quyền xã Phúc An đã có kế hoạch cụ thể. Đồng chí Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc An cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân giữ vững và phát triển làng nghề, làm tốt công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm của làng nghề. Đồng thời thì cũng tranh thủ các cái nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở trong thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng để tăng thu nhập cho người dân, và cũng nghiên cứu vận động xây dựng tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để người dân giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất và có cái điều kiện áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất.
Chia tay Phúc An khi hoàng hôn đã rát bạc, mặt hồ lấp lánh, tiếng cá quẫy nước, tiếng nan đan dọ tí tách như bản nhạc du dương trầm bổng, tô thắm trên sắc đẹp vùng hồ. Hình ảnh một làng nghề ấm no hạnh phúc đã hiện hữu trên mảnh đất vùng ba Phúc An. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để địa phương sớm thoát khỏi xã nghèo của huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận làng nghề sẽ là bước ngoặt quan trọng, tạo sự khởi đầu mới để thôn Đồng Tâm gìn giữ bảo tồn và phát huy hiệu quả ngành nghề nông thôn, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, bà con nơi đây vẫn chủ yếu sản xuất sản phẩm theo kiểu nhỏ lẻ, sự liên kết chưa chặt chẽ, việc tiếp cận các nguồn vốn còn khó khăn. Bởi thế, bà con làng nghề cần lắm sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các tổ chức, các nghệ nhân để làng nghề đầu tiên của huyện Yên Bình phát triển bền vững, trở thành làng văn hóa du lịch cộng đồng đặc sắc trong tương lai gần, đón thêm nhiều du khách gần xa đến khám phá, trải nghiệm nét sinh hoạt của bà con các dân tộc vùng Đông Hồ Thác Bà. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, lạm thu đầu năm học là câu chuyện không mới, được nhiều người ví như sự việc đến hẹn lại lên. Từ nhiều năm qua, dù ngành chức năng đã có nhiều văn bản quy định rõ những khoản nhà trường được thu và có kiểm tra giám sát, nhưng tình trạng lạm thu vẫn tái diễn núp dưới tên gọi tự nguyện, thỏa thuận hoặc xã hội hóa, gây bức xúc trong dư luận. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay.
Năm học 2017-2018 chỉ vừa mới trải qua tuần học đầu tiên, thế nhưng đã xuất hiện nhiều câu chuyện về lạm thu dưới mác các khoản thu tự nguyện theo kiểu không có sự lựa chọn, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Câu hỏi được đặt ra là tại sao vấn đề lạm thu được đề cập đến nhiều năm nay, có nhiều văn bản chỉ đạo mà vẫn là chuyện nhức nhối, hướng giải quyết thế nào và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự việc này? Theo quy định, các khoản thu bắt buộc đối với học sinh, sinh viên gồm hai khoản duy nhất là học phí và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thực tế, hầu hết các trường đều thu gấp 5 đến 10 lần so với quy định. Sự việc lùm xùm mới đây tại trường Trung học cơ sở Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng là một ví dụ. Cụ thể, trong tổng số 20 khoản thu được phụ huynh kê khai với tổng số tiền hơn 9,1 triệu đồng thì có tới 18 khoản là trùng với bản kế hoạch thu của trường. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì ngay sau đó cũng tại Hải Phòng, các khoản thu tại trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương tiếp tục gây sốc. Mức đóng góp đầu tiên lên tới 10 triệu đồng một học sinh khối lớp 1, 6 triệu đồng một học sinh khối lớp 4, lớp 5. Trong đó nhiều khoản thu sai quy định như hồ sơ nhập học, ủng hộ cơ sở vật chất, câu lạc bộ hè, đồng phục, kỹ năng sống, tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ, trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ, tạp phí, lao động, bảo vệ hỗ trợ chuyên môn, tăng giờ, quỹ đại diện cha mẹ học sinh, mỗi khoản đều tính bằng tiền triệu. Cũng trong danh mục các khoản thu đầu năm, hầu hết các trường học hiện nay đều đưa vào mức đóng bảo hiểm thân thể như một mục đóng góp hiển nhiên giống như bảo hiểm y tế. Thực tế, bảo hiểm thân thể chỉ là mục tự nguyện do các trường chủ động phối hợp với các công ty bảo hiểm bán. Và điều đặt ra là khoản hoa hồng sẽ như thế nào khi được thông báo lập lờ để phụ huynh dễ nhầm tưởng bảo hiểm thân thể cũng là khoản bắt buộc. Đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp về lạm thu đầu năm gây bức xúc trong xã hội. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự mất niềm tin trong cơ chế quản lý, bởi người cấm thì cứ cấm, người thu thì cứ thu. Hệ thống văn bản quy định thì đã có, nhưng các trường có nghe không? Nhà trường phát giấy xin ý kiến phụ huynh thì mấy ai dám ghi không đồng ý bởi sợ con cái bị trù dập. Mặc dù chính phủ, ngành giáo dục, ủy ban nhân dân các địa phương đã có những quy định chặt chẽ, nhưng không ít trường hợp núp dưới danh nghĩa tự nguyện buộc phụ huynh phải đóng các khoản phí ngoài quy định. Một số trường vẫn tự cho mình đặc quyền trong chuyện thu các khoản phí đầu năm. Có những trường nói các khoản thu ngoài quy định là trên tinh thần tự nguyện, nhưng thực chất phụ huynh không đóng không được. Bởi nếu không tự nguyện thì con em họ sẽ không được vào trường, hoặc trong quá trình học sẽ có sự đối xử không công bằng. Tâm lý của phụ huynh nói chung là con đã vào được trường rồi thì đóng góp thêm một khoản tự nguyện gì đó cho trường cũng được. Những người có điều kiện kinh tế khá giả thì còn đỡ, nhưng đối với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì rất bức xúc. Có những gia đình phải đi vay nóng hoặc mượn của anh em bạn bè để nộp tiền đầu năm học cho con. Những bức xúc của phụ huynh, nhiều người bảo nên thông qua ban đại diện hội phụ huynh học sinh. Nhưng không ai muốn qua họ cả, bởi thực tế họ chính là cánh tay nối dài của nhà trường trong việc lạm thu. Khi tham gia ban phụ huynh, không ít người đã toan tính lợi ích cho con em mình trong đó. Và nhiều người trong ban phụ huynh lại có điều kiện kinh tế khá giả, nên nói đến tiền họ không ngại. Thậm chí họ còn là người thuyết phục các phụ huynh trong lớp tích cực đóng góp hơn. Thực tế cho thấy, việc thu các khoản phí đầu năm học luôn là bài toán khó làm thỏa mãn cả phụ huynh lẫn nhà trường. Vẫn biết một số khoản thu để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong điều kiện ngân sách nhà nước chưa đủ để đáp ứng cũng là một cách chia sẻ giữa gia đình và nhà trường. Nhưng phải làm sao để không có chuyện bỏ túi hay tự nguyện kiểu bắt buộc là việc quá khó. Thậm chí có trường còn dọa sẽ không thực hiện bán trú với lý do không đủ tài chính nếu phụ huynh không đồng ý đóng các khoản phí hỗ trợ. Vì sao năm nào câu chuyện lạm thu đầu năm học cũng được nhắc đến? Một lý do ai cũng có thể dễ nhận thấy là dù có phát hiện ra việc lạm thu nhưng không ai bị xử lý, nên dù cơ quan quản lý có ra văn bản kiểu này kiểu khác để nhắc nhở chấn chỉnh nhưng vẫn không ai sợ. Ngoài ra cũng rất khó để thay đổi tư tưởng của phụ huynh, bởi ai cũng muốn con em mình không bị để ý nên không dám lên tiếng. Nếu phản đối thì sợ ảnh hưởng đến con cái. Đây chính là điều kiện cho vấn đề lạm thu ở nhiều trường vẫn cứ xảy ra. Không chỉ lạm thu, thu sai hay vượt mức quy định của nhà nước, và một số trường thu tiền xong để ngoài sổ sách, chi tiêu không minh bạch, thu sai quy định, không chỉ là gánh nặng của nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo, mà còn gây hệ lụy là mất niềm tin của người dân đối với công tác giáo dục đào tạo. Muốn khắc phục nạn lạm thu, trước tiên cần phải có những ý kiến chính thức, thẳng thắn của phụ huynh, không thể coi đó là chuyện khó nói. Bên cạnh đó, thanh tra ngành giáo dục phải vào cuộc tìm ra được những trường lạm thu để xử lý nghiêm. Nên chăng chính quyền các cấp cần có đường dây nóng để khi có vấn đề gì phụ huynh sẽ thông tin đến nhằm chỉ đạo xử lý kịp thời, ngăn chặn ngay tình trạng lạm thu vẫn âm ỉ diễn ra nhiều năm qua.
Vâng thưa quý vị, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phụ huynh chỉ đóng góp hai khoản bắt buộc là học phí, trừ bậc tiểu học được miễn học phí, tiền học bán trú đối với các trường dạy 2 buổi trên một ngày và bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế do các trường đứng ra thu hộ. Trong khi đó, những khoản thu này đều được cho là theo ý nguyện của hội phụ huynh học sinh nên ngành chức năng rất khó xử lý các trường hợp vi phạm. Điều này cho thấy cùng với sự quản lý chỉ đạo quyết liệt của ngành chức năng, các phụ huynh cũng cần kiên quyết đấu tranh với tình trạng lạm thu, kiên quyết không đóng góp các khoản thu ngoài quy định, từ đó mới có thể tạo ra môi trường dân chủ, công khai, minh bạch trong trường học. Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các văn bản của Bộ, bảo đảm chặt chẽ minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm, kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Ồ, chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin quảng cáo. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.